Được không? Nếu nói trời lạnh á, chúng ta chưa biết được cái luật nhân quả của đạo Phật. Chúng ta thường đổ thừa tại trời lạnh, tại cái cô kế bên tôi có ích thì tôi tại gì thưa, cái chuyện tại căn bản là tại chúng ta có cái thân thể của con người. Cái gốc bệnh nó nằm sẵn, nó quy, nó chỉ chờ một cái thuận duyên nào đó thôi. Vậy thì cái trời lạnh đó, nó là một trong nhiều yếu tố khác nhau. Quý vị thấy không? Và cái yếu tố căn bản là tại chúng mình có cái cơ thể của con người. Ngược lại, nếu người đức tu tập dùng cái thân thể mình để mà tự độ mình, cho cái người đức tu á, tôi thấy có một lần có một cái vị học trò thầy Nhất Hạnh, tôi thấy dễ thương lắm. Tôi thấy cái vị đã ngồi thiền ngồi lâu đó quý vị, có lẽ là đau chân, thành ra thầy nó mới kéo cái chân ra. Thường khi mà chúng ta đau chân thì kéo cái chân ra thì sao? Mình chỉ chú tâm đó là xoa bóp làm thế nào để cho cái đau đó bắn mặt. Chúng ta không có thích cái sự đau. Thì tôi thấy cái vị đó kéo cái chân ra, thì tôi để ý được coi sao, tôi cũng kéo, tôi cũng bóp. Thì vị đó vỗ cái chân mình á, vỗ cái chân này em, tôi biết là em đau. Thưa nó, cái người bình thường nhìn thì nói là ông thầy, ông ba trợ. Tuy nhiên không, chúng tôi thấy rõ rằng thầy đó còn rất trẻ nhưng mà thầy đã biết tu. Ý thức rõ cái đau của chân mình, thưa không coi cái đôi chân của mình á, nó đau khổ không có, nó là thù nghịch. Bởi vì nó đau là chính thân thể của mình đau. Thưa bà lấy cái đau đó để chi? Để nhắc nhở cho mình biết. Thưa cái đau đó nó nằm sẵn đó, nó đợi mình. Thưa quý vị, người đức tu tập nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh hoạn. Vì không bệnh hoạn tham dục dễ sanh. Nếu chúng ta coi cái thân thể của mình là cái con đường đi tới chỗ thành tựu, thì chúng mình cũng nên coi luôn cái bệnh hoạn của mình á, nó là ông thầy dạy cho mình biết được này chị, này anh, thân thể của chúng anh, của anh, của chị có sẵn cái mầm bệnh này. Nếu mình không khéo một lúc nào đó chứ gì, thì cái bệnh này sẽ trở thành cái bệnh cuối cùng, và chúng ta từ giã cuộc đời trong cái sự khổ đau. Xin quý vị tập nhìn những cái bệnh hoạn của thân thể mình như là những người bạn thương thương, những người bạn nó nhắc mình quý vị. Chúng ta nghĩ lại thấy có bao nhiêu người bình thường quý vị đâu có chịu tu. Tôi thấy rất là rõ, bình thường mình nghĩ thân thể mình còn mạnh, hai đôi chân mình mạnh thì đi nhảy đầm cho nó vui. Nhưng mà khi bệnh thì sao? Khi chúng ta có chút bệnh thì chúng mình lại nghĩ tới Nam Mô Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, gia hộ con hết bệnh. Hết bệnh để làm cái gì? Thưa, hết bệnh rồi mình đã quên cái lời hứa cũ, hết bệnh mình quên tu, chúng ta là tiếp tục chạy theo con đường lăn lóc của thế gian. Xin quý vị tập dùng thân thể mình để tự độ mình và cũng cứu giúp người khác. Bây giờ làm thế nào để mà dùng thân thể mình để mà dạy cho người khác tu? Tôi lấy ví dụ ông chồng có cái bệnh đau lưng rồi, thay vì đau lưng á nhằn đau quá khổ quá, mình nhằn mình nói rồi uống thuốc, ông thầy ông cho thuốc, ông hứa là hết mà nó không có hết. Chúng ta cứ nhằn vì mua lỡ số tiền mua thuốc cái gì uống mà không hết, thì đi vô nhằn, đi ra nhằn, đi lên cái lầu nhằn, đi xuống dưới lầu nhằn, lên nhà bếp nhằn, đi ra nhà ga nhằn. Nhằn một lúc thì sao quý vị? Bà vợ không có cái đau lưng, chưa bệnh gì hết á, mà ông chồng cũng nhằn riết thì sao? Bà vợ có cái bệnh gì? Bệnh nhức đầu. Là bởi vì nó trao chuyển cái sự khổ đau về thân thể của ông chồng sang cho bà vợ. Đó là chưa kể, nếu người vợ biết tu á thì chỉ có bệnh sơ sơ thôi. Mà nếu bà không biết tu á, từ cái bệnh đau lưng của ông chồng trở thành cái bệnh nhức đầu của bà vợ. Mà nhức đầu bà vợ rồi sao? Bà vợ khó chịu quá mà không biết tu thì sao? Nhận là ông chồng. Thì từ cái bệnh đau lưng của ông chồng trở thành bệnh nhức đầu bà vợ, từ bệnh nhức đầu bà vợ trở thành bệnh nhức đầu của ông chồng. Và chúng ta thấy nếu mà chúng ta không biết tu thì nó trở dòng và lãng quẩn. Thế nếu mình biết tu thì sao? Tôi xin thí dụ thôi. Thưa người chồng, biết cái thân mình nó đau, khó chịu lắm chứ, khó chịu. Nhưng mà nghĩ rằng thân thể nó đã vậy, thì chỉ bằng mọi cách làm cho cái đau lưng nó vắng mặt. Thế nếu mà nó không vắng mặt thì sao? Người vợ chưa có đau, thì bà, tôi với bà sắp xỉn tuổi với nhau, tôi chưa có đau lưng, bà chưa có đau lưng, tôi đau lưng bây giờ tôi lại còn không được bà. Thôi, vợ chồng mình sống chục mấy chục năm rồi, Bà chưa có đau lưng, xin bà lại Phật dùng cái số đi bà. Từ khi đó, cái đau lưng của người chồng trở thành cái phương để mà khuyến khích người vợ. Bây giờ chưa đau lưng nè, còn lại Phật được đi, lại đi, lại dùm cho bà, mà cũng lại dùm cho tôi, chúng mình mất nghiệp. Từ khi đó chúng ta phải dùng chính thân thể của mình để mà dạy người khác tu tập, để mà mang cho người khác cái niềm lành. Ở trong kinh có trường hợp một cái vị trưởng giả tu sĩ, tức là ngài Dưới Ma Cật. Ngài Dưới Ma Cật, khi mà ngài bệnh, ngài nằm cái gì thì chúng ta sẽ thăm người bệnh thì sao quý vị? Chị có khỏe không? Hả? Chị có bớt không? Ăn cơm được không? Ăn cháo được không? Chị có ăn cam được thì em mua cam chị ăn. Chúng ta chỉ tập trung tới người bệnh. Thế trong khi đó, khi quý vị thăm bệnh đó quý vị, là quý vị vì người bệnh hay là về chính cái người bị thăm? Ở đây quý vị nghe cái người thân thương mình bệnh đó, mình đi thăm họ đó, là vì thương họ, vì của họ, hay là chính vì cái người đi thăm? Có khi cả hai quý vị tưởng rằng mình đi thăm là vì người bệnh thương đúng, nhưng mà có khi mình đi thăm họ là vì chính cá nhân mình. Mình sợ họ buồn khi mình khóc tới, đó là vì mình. Mình sợ họ không có được quan hỷ khi mà vắng mặt mình, lại là vì mình. Thường thường khi chúng ta thăm thì chúng ta tập trung với người bệnh, nhưng mà khi ông Dư Ma Cạch á, ông bị bệnh người ta tới thăm gì thì ông lại vì người kia. Ví dụ trường hợp đó, ồ tôi nghe ông đau lưng, tôi thấy khổ, ông hai chắc đau lưng khổ lắm ha. Thế thì chúng mình nói, chị biết đau ông khổ lắm, thì chúng ta trở thành không biết tu. Chúng ta bị cái khổ làm cho mình khổ. Còn người biết tu thì sao? Ông nói đúng vậy, đau lưng khổ thiệt. Nhưng mà xin nhớ rằng, cái khổ đau lưng đó, nó chỉ là một trong trăm ngàn cái khổ thân thể này thôi. Tôi có thể có đau lưng, nhưng mà xin anh, xin chị, hãy nghĩ lại. Anh chị chưa có khổ có đau lưng, nhưng mà anh chị biết đâu có những cái khổ khác về một cái thân phần khác, bởi vì thân mình sống trong cõi ta bà là phải có khổ. Yếu tố để mà thành tựu tình tông là phải thấy ta bà là cái khổ. Nếu chúng ta không có thấy ta bà là khổ, chúng mình sẽ tiếp tục rong chơi trên con đường còn lại của đời mình. Tôi rong chơi cho một lúc, khi chúng ta muốn tu không còn tu được nữa rồi. Rồi khi chúng ta muốn lại Phật không còn lại Phật được nữa rồi, và chúng ta sẽ chết dần trong sự sợ hãi, trong sự lo âu, trong sự hờn giận của cuộc đời. Xin quý vị tập tu tịnh độ chỉ có hai cách căn bản thôi: một là hanh, hai là yểm. Hanh là mong cầu về một cái cõi an lành, trong đó không có sự khổ đau. Yểm là chán. Chán ở đây không có nghĩa là bỏ. Chán ở đây là ngăn ngừa cái tâm hồn của mình bị quá ràng buộc, quá vướng mắc vào cái thế giới này. Tôi nói lại, thế giới này chỉ yểm không phải là chán rồi bỏ. Chữ yểm nghĩa là làm thế nào đó để tâm hồn mình đừng có bị ràng buộc quá mức vào cái thế gian này. Thưa, nếu chúng ta ràng buộc quá nhiều đó, chính chúng mình đã tạo ra sự đau khổ. Nếu chúng ta ràng buộc vào tài sản, vào danh lợi, vào thị phi, thưa, chính chúng mình sẽ là cái người đau khổ trước. Đối với người Việt Nam, quý vị nghĩ lại thử coi, có nhiều khi chúng mình quá ràng buộc về chuyện của quá khứ. Chúng ta ngồi đó, chúng ta kể chuyện ngày xưa. Hồi xưa đâu có như vậy, xã hội đâu có như vậy. Hồi xưa con cháu nó dễ nói lắm, nói ra nó nghe, bây giờ nó phải như vậy. Hồi xưa bà hiền hậu, bây giờ đâu có bà có dữ dằn như vậy. Hồi xưa ông dễ thương lắm, bây giờ ông đâu có khó khăn như vậy. Thôi chúng ta cứ chịu hồi xưa không à. Thì chuyện đó chứng tỏ rằng chúng ta đã bị đắm chìm vào cái quá khứ. Chúng ta đã bị quá ràng buộc vào mọi việc mà chúng ta quên đi rằng mọi vật vô thường. Bài học nhất đầu tiên của tình tông là cảm thấy và sống với cái vô thường, cái đau khổ trong cuộc sống ta bà này. Xin quý vị đừng sợ khổ đau. Sợ là mình có khổ đau mình không ý thức. Có khổ đau như là có bệnh như vậy quý vị. Không sợ là mình không có bệnh, sợ là có bệnh mà mình không biết bệnh. Cái đó là cái sợ hãi của mình. Tuần lễ này sư bà tập trung để mà kiên tu về tịnh độ. Tôi xin quý vị phát tâm thương mình, tôi nó lại thương mình trước, thương những người thương của mình, dành một cái thời giờ nào đó để quán chiếu lại cuộc đời của mình, vui nhiều hay khổ nhiều. Thưa thân thể của chúng ta đó, bao nhiêu lần chúng mình sung sướng vì chính thân thể của mình, nhưng bao lần chúng mình đau khổ vì chính cái thân thể của mình. Tôi tập nhìn thấy như vậy đó, để mình bắt đầu mình thấy được một con đường. Là con đường đó, nếu mình còn bao nhiêu ngày còn lại, xin dùng cái thân thể này để trở thành cái dụng cụ để mang tới hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho đời, làm cái dụng cụ để mang tới một cái tình thương cho mình và cho cả thế gian này. Một thế gian trong đó có rất là hiếm cái tình thương chân thật. Xin quý vị tập, chúng ta sẽ nghỉ ở đây, và tuần tới đó thì mình sẽ học phần thứ hai, tức là thấy như vậy làm thế nào. Khi chúng ta thấy cái khổ kìa, bây giờ làm thế nào để chuyển cái khổ đó trở thành cái phương tiện để mang cái niềm vui. Thì cái phần đó là cái phần thứ hai, tức là vào buổi sáng Chủ nhật tuần tới. Tôi có một câu hỏi cho buổi sáng mấy giờ, chúng tôi cũng không biết mấy giờ nữa, dường như là 9-10 giờ sáng vậy đó. Thì buổi chiều đó thì chúng ta sẽ học một cái bài học kinh nghiệm. Chúng ta sẽ học những kinh nghiệm mà của những người tu tập tịnh tông. Và kinh nghiệm này là kinh nghiệm mà của những người mà đã có cái, chúng tôi quen tinh thần khoa học rồi quý vị. Tức là nói gì không có tin bừa, nhưng mà tin bởi vì những người này đã có thực tập. Và cái sự ra đi của họ đó, họ cho thấy họ là những người mình có thể tin được. Tức là những cái người rất là gần gũi chúng ta, họ tu tập. Và cái sự ra đi của họ đó là một cái sự ra đi rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Và cái điều đó có lẽ là chúng mình đang mong đợi. Xin gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúng tôi sẵn đây, chúng tôi cũng xin giới thiệu có một cuốn sách. Cái cuốn sách này nó nói là, cái người tác giả này ông để tên là Đại Hải Ocean. Hồi nãy quý vị nhớ là câu Đại Hải phù thi bất cửu đình đó. Tức là cái thây ma nó trôi trên biển lớn, không biết lúc nào nó chịu dừng lại. Thế đây là một cái cuốn sách mà, nó là một cuốn sách đầu tiên nói về tịnh độ bằng tiếng Anh, của cái giáo hội là Tịnh Độ Chân Tông. Thưa thì trong cuốn sách này thì có một phần lớn rất là được. Những vị nào muốn có giới thiệu cho những người thương của mình mà không hiểu tiếng Việt á, thì đây là một cuốn sách mà nên đọc. Có nhiều phần rất là dễ thương. Ví dụ trường hợp mà nói là người tu tịnh độ mà gặp cảnh khổ đau thì sao? Ví dụ vậy, ví dụ cái người tu tịnh độ mà gặp cái nhiều cái hoàn cảnh nó éo le, nó quan trái thì sao? Ví dụ vậy, rồi cái người tu tịnh độ mà lỡ mà tạo nghiệp quá nhiều thì sao? Lỡ mình tạo tội quá nhiều, bây giờ nghĩ lại thì thấy tội nhiều hơn là phước thì sao vậy? Tôi đem một cuốn sách mà tương đối là rất là tốt. Tốt cho những vị mà muốn hiểu được thông tịnh độ bằng tiếng Anh mà viết. Đây là viết cho những người tại gia, tức là cái pháp môn dành cho những người mà trong cuộc sống gia đình. Quý vị ha, chúng tôi có chùa có thỉnh 15 cuốn. Quý vị cần thỉnh thì lên sư bà, và đây là hỏi sư bà cuốn sách này. Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Đem công đứng này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.